trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 20 tháng 5, Thánh Bernardino Siena. Nếu Thánh Phaolô Tông đồ nổi tiếng là người hăng say rao giảng thời tiên khởi, thì Thánh Bernardino là người thuyết giảng nhiệt thành của thế kỷ thứ 15. Thánh Bernardino sinh ở Massa Marittima gần Siena và là con của thống đốc tỉnh. Nhưng khi lên 7 tuổi, Ngài đã mồ côi cha mẹ và được bà dì chăm sóc dạy dỗ thật chu đáo. Khi Ngài 20 tuổi, trận dịch hạch lan tràn khắp thành phố Siena. Nhiều khi ở bệnh viện có đến 20 người chết trong một ngày. Với sự tiếp tay của các thanh niên thiện chí khác, Bernardino tình nguyện điều hành toàn thể bệnh viện, tận tụy chăm sóc bệnh nhân trong 4 tháng. Khi 22 tuổi, Ngài gia nhập dòng Francisco và 2 năm sau đó được thụ phong linh mục. Các tu sĩ Francisco thường nổi tiếng là các nhà truyền giáo, nhưng Bernardino rao giảng rất ít vì giọng nói của Ngài thật yếu và rất khàn. Trong 20 năm Ngài sống âm thầm trong bóng tối, dành thời giờ và năng lực để cầu nguyện và rèn luyện tâm linh. Vào lúc ấy, Ngài được sai đi Milan trong công tác truyền giáo. Khi đứng lên rao giảng, giọng nói của Ngài mạnh mẽ và có sức thuyết phục đến nỗi giáo đoàn không để Ngài ra về nếu Ngài không hứa sẽ trở lại. Ngài truyền bá lòng sùng kính thánh danh Chúa Giêsu, nói nhiều về nhân đức và lên án các thói xấu và cổ võ hòa bình không biết mỏi mệt. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc đời truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ hai gọi Ngài là Thánh Phaolô thứ hai. Cũng như khi chăm sóc bệnh nhân trận dịch hạch, Ngài nhiệt thành lăn xả và hoạt động truyền giáo. Ngài ngang dọc khắp nước Ý, thường là đi bộ, rao giảng 2-3 giờ đồng hồ và nhiều lần trong một ngày. Ngài nổi tiếng là sùng kính thánh danh Chúa Giêsu. Việc sùng kính thánh danh lan dần và dấu hiệu thánh danh Chúa Giêsu với viết tắt là HIS, Đức Giêsu đấng cứu độ loài người, bắt đầu xuất hiện trong các nhà thờ, tư gia và công cộng. Nhiều người ghen tức đã vu khống Ngài, cho rằng đó là sự đổi mới nguy hiểm và dị đoan. Họ đưa vấn đề lên Đức Giáo Hoàng để chống đối Ngài, nhưng sự thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng là bằng cớ cho sự trung tín của Ngài. Năm 1427, Đức Giáo Hoàng Martin thứ năm đề nghị Ngài làm giám mục Siena, nhưng Ngài từ chối. Sau đó Ngài cũng từ chối làm giám mục của Ferrara và Urbino. Năm 1430, Ngài làm bề trên một chi nhánh dòng Francisco. Các tu sĩ sống nghiệm nhặt, Ngài đặc biệt chú trọng đến kiến thức và nghiên cứu thần học cũng như giáo luật. Lúc đầu chi nhánh này chỉ có 300 tu sĩ, khi Ngài từ trần số tu sĩ ấy lên đến 4.000 người. Ngài cũng viết một số luận án thần học bằng tiếng Latin và tiếng Ý, đề cập đến các học thuyết căn bản của Kitô giáo, cũng như luận án về Đức Maria. Trong 2 năm cuối cuộc đời, Ngài trở về đời sống rao giảng và đã từ trần trên đường công tác lúc gần 64 tuổi. Ngôi mộ của Ngài ở Aquila trở nên trung tâm hành hương. Ngài là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ thứ 15 và được Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5 phong thánh năm 1450, chỉ có 6 năm sau khi Ngài từ trần. Thưa anh chị em và các bạn, hơn bao giờ hết, chúng ta đang rất cần những Bernardino Siena của thời đại ngày hôm nay để hăng say đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Như lòng Chúa mong ước là ta mong ước cho tất cả mọi người trên thế gian này được nghe biết về lòng thương xót của ta. Và mong ước ngày ta đến lần thứ hai, tức là ngày khánh trung, mọi người đều được nghe về lòng thương xót của ta. Vì đây là giờ của lòng thương xót trước khi ngày trung thẩm, là giờ của sự công thật. Và những người đi loan truyền lòng thương xót như Bernardino Siena chắc chắn gặp nhiều khó khăn, thử thách, giống như Bernardino Siena bị người ta ghen tức và vu khống, cho rằng Ngài đang truyền bá một thứ giáo lý nguy hiểm và dị đoan khi loan truyền danh thánh Chúa Giêsu, khi loan truyền Đức Giêsu là đấng cứu độ loài người. Chúng ta thấy làm những việc tốt lành như vậy mà bị vu cáo như thế, mà vu cáo lên đến Đức Giáo Hoàng, chứ không phải chỉ là bề trên hay giám mục địa phận, mà lên tận Giáo Hoàng để chống đối Ngài. Nhưng sự thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng là bằng cớ cho sự trung tín của Ngài. Cho nên chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ vững tâm. Sự thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng cùng với việc thực hành lòng thương xót là những lời bằng chứng hùng hồn nhất. Chẳng cần phải đính chính, chẳng cần phải biện minh, vì Chúa nói với Faustina: con đừng biện minh khi bị người ta tố cáo, cứ để cho người ta muốn nói gì thì nói. Nếu cần, chính Chúa sẽ là người bình vực và biện minh cho ta. Còn đừng có bận tâm lo lắng về sự chống đối của người thế gian. Họ muốn phê phán, phê bình, chống đối gì, cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm. Chúa nói với Faustina như vậy. Nếu cần, chính Chúa sẽ can thiệp trực tiếp, không lo lắng gì hết. Chân Phước Eugenio Maggiano. Chân Phước Eugenio Maggiano sinh tại Pháp năm 1782, được thụ phong linh mục năm 1811. Cha Eugenio Maggiano rất có lòng thương cảm đối với hoàn cảnh khó khăn của những người dân nghèo, và Ngài đã giúp đỡ họ. Eugenio Maggiano luôn nhiệt tình xoay sở, tìm những phương cách mới để vươn tới với giới trẻ. Ngài muốn họ yêu mến và sống đức tin của mình. Cha nhận thấy các linh mục thừa sai trong mỗi sứ đạo có thể làm được rất nhiều việc ích lợi để thức tỉnh giáo dân trung thành giữ vững đức tin. Năm 1826, cha thiết lập một dòng mới dành cho các linh mục và các anh em giáo dân. Họ được gọi là những nhà truyền giáo thuộc tu hội Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sứ mệnh đặc biệt của họ là tiếp cận với những người chưa nhận biết Chúa Giêsu và giáo hội. Cha Maggiano và các anh em dòng của Ngài đã tỏ ra can đảm trong việc đáp ứng những lời thỉnh cầu của các đức giám mục đang cần sự giúp đỡ. Các giám mục ở Bắc Mỹ thao thức đợi chờ anh em dòng. Giám mục Ignacio Berger, giáo phận Montreal, đặc biệt thao thức hơn. Ngài rất hài lòng vì vị sáng lập đã gửi nhiều anh em của Ngài đến đây phục vụ. Chỉ trong vòng 10 năm, hội dòng đã phát triển mau lẹ. Họ phục vụ khắp đất nước Canada và cũng bắt đầu thi hành thừa tác vụ ở bên Hoa Kỳ. Năm 1837, cha Eugenio Maggiano được tấn phong làm giám mục giáo phận Marseille ở bên Pháp. Ngài nổi tiếng về lòng trung thành và yêu mến Đức Thánh Cha. Ngài cũng là nhà giáo dục và là một nhà tổ chức có tài. Giám mục Eugenio Maggiano vẫn là bề trên của dòng cho đến khi qua đời năm 1861, hưởng dương 50 tuổi. Công việc cao cả mà Đức Giám mục Eugenio Maggiano đã khởi xướng ngày nay vẫn còn được tiếp tục trên khắp thế giới qua các vị thừa sai thuộc hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm. Họ phục vụ tại các điểm truyền giáo, các giáo xứ và các trường đại học. Thưa anh chị em và các bạn, Đức Giám mục Eugenio Maggiano đã can đảm đáp ứng những đòi hỏi thiết yếu của dân Chúa khi Ngài gặp gỡ họ. Tại Ngài xin Đức Giám mục Eugenio giúp chúng ta, nhất là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, ý thức rằng chúng ta có thể giúp đỡ những người chung quanh của mình bằng tinh thần, bằng vật chất. Như Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, con có thể làm việc bác ái bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Thế nào cũng có cách để ta làm việc, thực hành lòng thương xót và thao thức khao khát mong ước làm việc đó. Như là cha Eugenio luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người dân nghèo khổ. Vì thế mà mỗi tháng, anh em thiện nguyện tín thác chúng tôi vẫn lặn lội đến những vùng sâu vùng xa, giúp đỡ những người nghèo khó. Suốt 10 năm nay như thế, và sẽ còn tiếp tục làm. Vì bao lâu còn những người nghèo khổ, thì việc thực hành lòng thương xót Chúa vẫn mãi mãi là bổn phận không thể tách rời ngoài việc cầu nguyện lòng Chúa thương xót.
tình Chúa thương. Vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dại dầu tháng năm, xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình, dành cho ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.
Yêu thương là gì đây? Tình yêu hồi thắm thêm niềm mong. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tin Chúa mọi ngày. Dẫu có lúc sống theo hoài, xin chung tiến theo Chúa suốt cuộc đời.
Thánh Cristoforo Megalan và các bạn tử đạo. Ngày 7 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phong 29 vị thánh tử đạo của Mexico trong thời gian 1924 đến 1928. Trong đó có Thánh Christopher Megalan. Thánh nhân sinh tại giáo xứ Totalich ngày 30 tháng 7 năm 1869 trong một gia đình nông dân. Ngài làm người chăn chiên, sau đó được gia nhập chủng viện Guadalajara ở tuổi 19. Ngài được thụ phong linh mục năm 30 tuổi tại đền thờ Thánh Teresa ở Guadalajara, sau đó làm tuyên ý cho trường phổ thông và dạy nghề tại đó. Sau đó, Ngài được chỉ định làm cha xứ trong thị trấn quê hương của Ngài, nơi Ngài giúp xây dựng các trường học, xưởng mộc và công trình thủy lợi. Ngài hết lòng lo việc truyền giáo giữa những người dân tộc thiểu số da đỏ, Huichol, và là nhân tố giúp thiết lập giáo khu truyền giáo của thành phố của dân da đỏ Azcatan. Khi chính phủ Mexico đóng cửa chủng viện Guadalajara vào năm 1919, Ngài mở một tiểu chủng viện cho 21 trẻ em trong giáo xứ Ngài mang tên là Gia đình Nông Thôn. Tại đó, cha Agustino Caloca, tân linh mục, được đặt làm hiệu trưởng. Ngày 28 tháng 11 năm 1926, một nhóm dân quân Kitô hữu dùng vũ khí nổi lên chống lại chính phủ. Cha Megalan đã viết trong tờ báo giáo xứ Rosario lập trường của Ngài: tôn giáo không truyền bá và duy trì bằng vũ khí. Chúa Giêsu Kitô, các tông đồ và hội thánh không dùng bạo lực để đạt mục đích này. Vũ khí của hội thánh chính là sự sắc tín và sự thuyết phục thông qua lời nói. Năm 1927, Ngài viết cho một linh mục: đời sống của tôi từ 4 năm nay chỉ là đi giữa các núi đồi khe lạch để trốn lánh khỏi cảnh bách hại vô cớ của các kẻ thù chúng ta và quân nổi loạn, là nơi mà chính quyền đã an bài cho tôi chỉ vì tôi bị đặt phải sống trong nơi có cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, hàng nghìn và hàng nghìn dân chúng thuộc xứ sở này nhiều năm nay vẫn thấy và hiểu rõ chúng tôi vô tội. Và bất chấp điều đó, chúng tôi bị vu khống một cách đê tiện. Đúng là chính quyền vu khống Ngài, cổ võ cuộc nổi dậy mang danh là Cristero tại khu vực này. Đạo quân liên bang đã bắt Ngài trong khi đi trên lưng lừa tới làng Santa Rita để cử hành một lễ tôn giáo. Đám lính hỏi Ngài: ông là ai? Vị mục tử hiên ngang trả lời không chớp mắt: tôi là cha xứ Totalich. Cùng ngày hôm đó, cha Caloca cũng bị bắt và giam chung với cha Cristoforo tại nhà giam Totalich, rồi sau đó chuyển về Momas. Ngày 25 tháng 5, cả hai vị linh mục được đưa về thị xã Colotlan mà không có án xử bình thường hay cấp tốc hay án xử quân sự. Khi các ngài vừa vào trong sân nhà người đứng đầu thị xã, cha Cristoforo hỏi ai sẽ là người lính bắn vào ngài. Họ chỉ cho ngài ba người lính. Ngài cho người thứ nhất một đồng tiền, cho người thứ hai cái đồng hồ của ngài và cho người thứ ba cỗ chẳng hạt ngài đang đeo. Ngài xin cha Calusa tha hết các tội cho ngài và xin viên chỉ huy cho phép ngài nói. Ngài nói một cách mạnh mẽ: tôi sống vô tội và chết vô tội. Tôi hết lòng tha thứ cho những ai sát hại tôi. Và tôi xin Thiên Chúa cho máu tôi được dùng để đem lại hòa bình cho một nước Mexico đang bị phân rẽ. Ngài quay lại cha, Caluca mới có 27 tuổi, đang rất buồn sầu và nói: nào, chúng ta hãy phấn khởi lên. Chúa muốn các người từ đạo cha. Một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ cùng với nhau vào quê trời. Cha Caluca trả lời: sẽ lấy lời đó làm của mình và thêm: chúng ta sống cho Thiên Chúa và chết cũng cho Thiên Chúa. Các người có mặt lấy bông thấm hết máu từ đạo đổ ra. Cha Jose Pila Cajeda thay ngài làm cha xứ và trở thành giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Acapulco. Ngài được phong thánh do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 21 tháng 5 năm 2000 cùng với 28 vị từ đạo Mexico cùng thời. Amen.